Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là ký giả Lưu Dân, xin chào anh.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Thủ tướng Malcolm Turnbull, thưa quý vị, trong tuần đã xác nhận rằng là Úc sẽ tiếp tục giúp Philippines chống lại tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo, bởi vì bây giờ đã có cái gọi là IS mà ở Đông Á mà họ đang đóng ở Philippines. Thì hồi tháng 6 là Úc bắt đầu cho phi cơ thám thính bay ở trên không phận của khu vực miền Nam của nước này. Thưa anh, ký giả Lưu Dân, xem chừng như Philippines vô hình chung đang trở thành là một điểm nóng đã đành, mà còn có thể sẽ là một trong những cái yếu tố để mà quyết định xem các cường quốc như Hoa Kỳ hoặc Úc hoặc là thậm chí ở phía trên phía Bắc của Á Châu như là Nhật hay là Đại Hàn cũng phải quan tâm đến cái khu vực này. Chính bản thân Úc thì ông Malcolm Turnbull đã nói rằng là hoạt động của IS ở Philippines là đe dọa trực tiếp đến nước Úc này.
Vâng, thưa quý vị, đây là lần thứ nhì trong tuần mà Thủ tướng Malcolm Turnbull có những cái lời phát biểu liên quan đến các vấn đề khủng bố. Ở đầu tuần thì chúng ta cũng đã nghe là Úc cũng đã tiếp nhận một cái lời yêu cầu, tuy là chưa có rõ cái nội dung về cái việc mà tăng cường cái vai trò của mình ở Afghanistan để chống cái phong trào khủng bố nhà nước Hồi giáo ở cái khu vực này. Và bây giờ thì là ở Philippines. Cái vấn đề khủng bố ở Đông Á, thưa quý vị, nó không phải là cái gì mới, nhưng mà từ chừng vài năm qua và đặc biệt trong vài tháng qua, nó đã tăng cường lên trở thành như là một cái đe dọa trực tiếp đến cái an ninh của khu vực. Trong đó Úc là một trong những cái nước mà có những cái phần nguy cơ, những cái phần thiệt hại một cách khá trực tiếp nếu mà những cái hoạt động Hồi giáo nó chuyển hướng hay là nó chuyển cái trung tâm hoạt động về cái khu vực này. Cấp bách và nó có cái tầm mức đe dọa đến an ninh quốc gia của Philippines kể từ khoảng cuối tháng 5 vừa qua, khi mà một cái lực lượng vũ trang Hồi giáo khá đông đột nhiên họ tiến chiếm cái thị trấn hay là cái thủ phủ Marawi của cái hòn đảo Mindanao ở phía nam của Philippines. Theo lời kể của những người chứng kiến cái cuộc xâm chiếm cái thành phố này đó, thì bỗng nhiên không biết là từ đâu ra thì đã có một cái lực lượng khá đông đảo, những cái chiến binh Hồi giáo mang súng tiểu liên cá nhân vân vân là tràn ngập chiếm đóng thành phố trong một buổi sáng, và đã có những cái cuộc giao tranh với các cái lực lượng quân đội của chính phủ khiến cho đã có một cái số người tử vong. Cho đến nay thì chưa xác định được, nhưng mà con số có thể là lên đến hơn 100, trong đó có nhiều người dân sự bình thường cũng như là cũng có những cái người cảnh sát hoặc là quân nhân của chính phủ. Và cũng có các cái chiến binh của Hồi giáo cũng đã bị giết chết hay là bị tử thương trong những cái vụ đụng độ này. Thì bây giờ thì dường như là cái tình hình an ninh ở Marawi của Mindanao nó vẫn chưa có ổn định, và người ta cũng chưa biết rằng là ở những cái khu phố cũng như là những cái khu ngoại ô lân cận của vùng này đang nằm trong cái sự kiểm soát của ai. Và điều này nó đang đặt ra với cái chính phủ của ông Tổng thống Duterte nhiều cái vấn đề về mặt an ninh cũng như là cái tình hình chung ở trong của Philippines bây giờ.
Marawi, khu vực Marawi thì vừa rồi sau khi mà các dân quân Hồi giáo mà trung thành với IS, ủng hộ IS, chiếm cái khu vực này, và đâu khoảng chừng 200.000 dân ở tại cái vùng này đã phải di tản, phải bỏ chạy để lánh nạn. Và cái chiến dịch của quân đội Philippines vẫn đang tiếp diễn để mà dẹp số dân quân Hồi giáo này. Nhưng mà nếu mà nói về mặt địa lý đó thưa anh, thì Marawi, tại sao lại miền nam của Philippines?
Thì là một cái người đã từng có nhiều dịp đi đến Philippines, chúng tôi cũng có những cái nhận xét cá nhân riêng về cái hoạt động của quân khủng bố ở cái vùng này chẳng hạn. Chúng ta thấy rằng là từ lâu nay những cái thành phố lớn ở Philippines như là thủ đô Manila chẳng hạn, thì dân ở các cái vùng đảo ở phía nam, thí dụ đặc biệt là cái đảo Mindanao, tức là cái nơi mà có cái thủ phủ là Marawi đó, tức là cái đảo có khoảng rất là đông người Hồi giáo, một cái đảo khoảng 200.000 dân, thì họ đã di cư lên những cái thành phố lớn, bởi vì họ nghĩ, họ e sợ một cái cuộc chiến tranh tôn giáo nó có thể xảy ra. Chúng ta đều biết rằng Philippines là một cái nước có khoảng trên 80% dân chúng là thuộc Thiên Chúa giáo, tức là Công giáo đó, và chỉ có một số các đảo phía nam, ở đặc biệt là ở Mindanao chẳng hạn, là đang có những cái xung đột mà nó có thể xảy ra vì cái lý do tôn giáo, hay là đặc biệt là vì cái lý do các cái phong trào vũ trang Hồi giáo họ đang nổi dậy ở cái vùng này. Và đây là một cái điểm rất là e ngại của các cái nước trong khu vực, cũng như là các cường quốc có những cái quyền lợi liên quan. Chúng ta nếu mà nhìn sang bản đồ thì đây là một cái vùng khá phức tạp. Nó là một cái vùng tam biên, tức là một cái vùng của ba biên giới của các cái nước Malaysia, Indonesia và Philippines. Khi chúng ta nói đến vùng tam biên, chúng ta thì tưởng tượng là những cái biên giới của các cái nước họ dính liền với nhau. Nhưng mà thực sự ra đây là một cái vùng biển, và những cái vùng lãnh hải quốc gia của ba cái nước nó có chung những cái hoặc là nó chồng lấn lên nhau, vân vân. Và đây cũng là một cái, có thể nói là một cái xào huyệt hoạt động của các cái phong trào khủng bố, những cái phong trào Hồi giáo cực đoan, hoạt động của ba nước này họ liên kết lại với nhau, và đặc biệt là cái phong trào Hồi giáo ở Philippines trong cái thời gian gần đây.
Mindanao chúng ta biết là lâu nay cũng đã từng nổi dậy để mà đòi độc lập. Mindanao nó cũng tương tự như là miền Nam của Thái Lan, tức là có đông đảo dân số theo Hồi giáo, và lâu nay thì họ cũng đã đứng lên để giành quyền tự trị. Nhưng mà bây giờ thì chính phủ Philippines lo sợ là nó không còn trở thành một cái cuộc kiểu giống như kháng chiến của dân quân Hồi giáo ở trong nước nữa rồi, mà là của những tay súng, những tay khủng bố ngoại quốc. Thì nếu như mà thật sự đó là cái điều đang xảy ra thì phải nói vô cùng đáng lo ngại.
Thì họ muốn biến Mindanao trở thành một cái thủ phủ hay là một cái đế chế Hồi giáo mới trên thế giới. Tuy nhiên tuy rằng là cái phong trào khủng bố của nhà nước Hồi giáo ISIS chẳng hạn.
Nhưng mà họ đã tuyên bố chưa? Hình như chưa.
Mặc dù là phong trào khủng bố Hồi giáo ISIS chưa có công bố là một cái nhà nước Hồi giáo ở vùng Đông Nam Á, như là họ đã từng làm như vậy ở Libya và ở Saudi Arabia. Nhưng mà nhiều cái nhà phân tích thời sự cho rằng là cái vấn đề này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không sớm thì muộn, thì ở cái miền Nam Philippines và đặc biệt là ở đảo Mindanao sẽ có một cái đế chế Hồi giáo ra đời.
Mà như vậy thì có khi lại là sẽ lan qua tới Indonesia, Malaysia, rồi Thái Lan nữa ha anh?
Vâng, người ta rõ ràng là thấy một cái sự chuyển dịch cái vai trò cũng như là cái quyền lực của Hồi giáo sang vùng Đông Nam Á, và cái sự kết hợp của các cái phong trào, các cái lực lượng vũ trang Hồi giáo ở cái vùng này là một cái điều tất yếu sẽ xảy ra nếu nhà nước Hồi giáo ISIS đã được thành lập ở cái vùng Đông Nam Á. Thì người ta cũng sẽ thấy các cái nước lân cận như là Mã Lai, như là Nam Dương, và ngay cả ở Thái Lan nữa cũng sẽ nổi lên những cái phong trào như vậy.
Nhưng mà tại sao Thủ tướng Úc, ông Malcolm Turnbull, lại nói rằng những cái hoạt động, sự hiện diện của IS ở Đông Á là đe dọa trực tiếp đến nước Úc? Úc ở xa lắm mà.
Vâng, Úc ở xa, nhưng mà là Úc là một cái cường quốc trong vùng, thưa anh Quốc Vinh, và Úc có một cái quyền lợi trực tiếp trên những cái hải lộ này, và có một cái sự giao dịch về thương mại rất là lớn đối với Mã Lai, đối với Nam Dương, cũng như là đối với Philippines, bởi vì đây là một cái con đường huyết mạch, hay là đúng là những cái đối tác thương mại. Và nếu mà nhìn trên cái bản đồ địa lý, chúng ta thấy rằng đây là những cái địa điểm có thể khống chế cái nền an ninh của nước Úc nếu mà một khi các cái phong trào nhà nước Hồi giáo chiếm được cái quyền kiểm soát, hay là chiếm một cái thế thượng phong về mặt an ninh hoặc là về mặt quốc phòng, và họ có thể tạo ra những cái hoạt động khủng bố đe dọa trực tiếp đến nền an ninh của nước Úc.
Như vậy thì điều đó cũng có nghĩa là cái điểm nóng ở Đông Á mà liên quan đến IS, liên quan đến khủng bố, sẽ là cái lý do để mà các lực lượng, các cường quốc khác như là Úc, Mỹ, rồi có thể là Nhật, có thể là Nam Hàn nữa sẽ phải can dự vào.
Vâng, đây là một cái ẩn số khá là thú vị trong cái sự biến chuyển của cái tình hình chung ở Đông Nam Á, thưa anh Quốc Vinh. Chúng ta lâu nay đã thảo luận nhiều về các cái vấn đề chủ quyền biển đảo ở vùng biển Hoa Nam và cái vai trò của Trung Quốc trong cái việc nghĩa là khống chế cái vùng biển này, hay là tạo một cái sự đe dọa trực tiếp đến cái an ninh chung ở trong cái vùng biển này. Nhưng mà bây giờ với cái sự khai sinh hay là sắp sửa khai sinh của một cái phong trào Hồi giáo ở vùng Đông Á thì rõ ràng nó là một cái biến số có thể sẽ thúc đẩy Hoa Kỳ trở lại cái vùng này để có thể là kiểm soát được cái tình hình của các phong trào Hồi giáo cũng như là tái lập cái sự hiện diện của họ ở trong vùng biển Thái Bình Dương.
Nhưng mà đồng nghĩa cũng là để bảo vệ cho các quân nhân Mỹ, các cái quyền lợi của Mỹ đã sẵn có trong khu vực rồi, phải không anh?
Vâng, chúng ta cũng đã biết là có khoảng 100.000 quân nhân Mỹ ở Nam Hàn cũng như là ở Nhật Bản và một số các cái căn cứ quân sự khác gần đó như là Guam, hoặc là ở ngay cả một cái số các cái căn cứ quân sự Mỹ cũ ở Philippines chẳng hạn. Thì
Bắc Úc nữa.
Và Bắc Úc, dĩ nhiên. Do đó thì không có, nghĩa là Hoa Kỳ có một cái quyền lợi cốt lõi hay là một cái quyền lợi hết sức là quan trọng và một lý do hết sức là chính đáng để hoặc là quay trở lại hoặc là tăng cường cái sự hiện diện của mình trong cái khu vực này, hoặc là và để bảo đảm cho một cái điểm nóng nó được kiềm chế để tránh đi một cái xung đột có thể sẽ lan rộng ra ở trên toàn thế giới, bắt đầu từ cái sự di chuyển cái trung tâm là hoạt động hoặc là những cái ảnh hưởng của phong trào Hồi giáo sang các cái nước ở Đông Nam Á.
Thế thì vai trò của Trung Quốc ở đây là gì? Hoặc là có hay không, thưa anh?
Đây lại là một cái ẩn số khác ở trong một cái bài toán chính trị và an ninh ở trong cái khu vực này. Cho đến bây giờ chúng ta thấy là Trung Quốc không có đóng một vai trò gì một cách rõ rệt hay là quan trọng ở trong chuyện mà chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu. Người ta chưa thấy rõ một cái vai trò nào hoặc là một cái sự hiện diện rõ nét nào của Trung Quốc trong những cái hoạt động mới nổi lên của cái phong trào nhà nước Hồi giáo ở Đông Nam Á. Và người ta cũng sẽ thấy khá thú vị nếu mà Trung Quốc có một cái vai trò nào đó ở trong cái vùng này ngoài cái sự nghĩa là xâm chiếm biển đảo hoặc là mở rộng ảnh hưởng của mình về những cái con đường như là con đường tơ lụa hoặc là những cái vai trò khác của họ trong khu vực Đông Nam Á.
Tôi cảm ơn ký giả Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào quý vị.